là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những đảng viên đi trước trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là phản ánh thị xã Nghĩa Lộ chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại thành phố Yên Bái và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái. Phóng viên Bích Thu thông tin chi tiết. Trên tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, cử tri thành phố Yên Bái đề nghị tỉnh cần quan tâm giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, định giá tái định cư, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng khu nhà 3 tầng phường Nguyễn Phúc đã xuống cấp, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Công trình đường 3C mở mới đoạn qua địa phận xã Dây Phiên, trong đó có khu tái định cư 2A thuộc thôn Tiền Phong hiện chưa có điện, nước, chưa có rãnh thoát nước, chưa đảm bảo các điều kiện thiết yếu để các hộ làm nhà. Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan xem xét, hoàn thiện các hạng mục đảm bảo cho các hộ dân làm nhà, ổn định cuộc sống, hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân tại thôn Tiền Phong, Phúc Thịnh, xã Dây Phiên bị ảnh hưởng do triển khai thi công dự án quốc lộ 37, quốc lộ 32 nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình nút giao IC13 đoạn km 121+433 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã Âu Lâu vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Đồng thời đề nghị tỉnh chỉ đạo thực hiện điều chỉnh đồng bộ quy hoạch khu vực nút quanh nút giao IC13 gắn với đầu tư nâng cấp cơ sở tầng, đường giao thông, khu đô thị, cấp thoát nước, khu cụm công nghiệp nhằm khai thác tối đa lợi thế của nút giao đường cao tốc, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cử tri cũng kiến nghị tỉnh xem xét chỉ đạo có quy chế phối hợp giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với đội ngũ thôn đội trưởng, dân quân tự vệ để chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ phát sinh ở cơ sở. Đề nghị tỉnh sớm ban hành văn bản xem xét, sớm ban hành văn bản liên quan đến luật đất đai năm 2024 để đảm bảo kịp triển khai các quy định mới về đất đai đến người dân khi luật có hiệu lực từ thời điểm mùng 1 tháng 8 năm 2024. Hỗ trợ kinh phí đối với hộ nghèo, hộ khó khăn để khuyến khích gia đình thực hiện hỏa táng, điện táng trước khi đưa đi an táng, góp phần đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới việc tang. Thay mặt lãnh đạo thành phố Yên Bái, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đỗ Đức Minh đã tiếp thu và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Cảm ơn những ý kiến kiến nghị của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã trực tiếp làm rõ một số nội dung liên quan đến các vấn đề về đất đai, cơ sở tầng. Về kiến nghị định giá đền bù tái định cư, đồng chí cho biết tỉnh và thành phố đang thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, giá được niêm yết công khai đảm bảo theo đúng luật đất đai hiện hành. Về các hạng mục hạ tầng chưa hoàn thiện tại các khu tái định cư, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tìm giải pháp khắc phục tình trạng này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trả lời nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri về công tác xây dựng Đảng, về chế độ chính sách thủy lợi. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển tới Quốc hội, các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết và trả lời cử tri theo thẩm quyền.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm bà Nguyễn Thị Tý là mẹ liệt sĩ, thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hòa, thương binh nặng hạng 1/4, tỷ lệ thương tật 84%, ông Nguyễn Phúc An, thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tại địa điểm đến thăm, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình thân nhân liệt sĩ, các thương bệnh binh, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng quê hương phát triển. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống các gia đình người có công với cách mạng ngày một tốt hơn.
Tập trung triển khai hiệu quả các chỉ nghị quyết, đề án chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thời gian qua, huyện Văn Yên tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm đầu tư giáo dục mũi nhọn. Nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024, đội tuyển học sinh giỏi của huyện Văn Yên đạt 50 giải, trong đó có 1 giải nhất, 12 giải nhì, 15 giải ba và 22 giải khuyến khích và xếp ở vị trí thứ 3 trong tỉnh. Bên cạnh đó, huyện cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình trường học hạnh phúc, tập trung thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông gắn với định hướng nghề nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý dạy học, tập trung thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024. Đến nay đã có 57 trên 62 trường trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia. duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở 25 xã thị trấn, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 ở 25 xã thị trấn, phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo các mức độ. 6 tháng đầu năm, toàn huyện cũng đã mở mới 6 lớp xóa mù chữ giai đoạn 2 tại xã Phong Dụ Thượng cho 180 học viên tham gia.
Thư viện tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ bàn giao 3 tủ sách học tập cộng đồng cho 3 phường trên địa bàn thị xã là Cầu Thia, Trung Tâm, Pú Trạng. Theo đó, Thư viện tỉnh đã bàn giao tủ sách học tập cộng đồng với tổng trị giá gần 30 triệu đồng cho 3 phường. Nội dung các bản sách tập trung vào các thông tin phổ biến giáo dục pháp luật về văn hóa thể thao gia đình, du lịch, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của gia đình, thôn bản, làng xã trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi. Ngay sau khi được bàn giao, các phường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã bố trí sắp xếp tủ sách ở vị trí thuận lợi để nhân dân đến tìm hiểu, đọc và tham khảo, đồng thời sẽ tiếp tục sưu tầm hướng dẫn nhân dân tìm hiểu lựa chọn các loại sách phù hợp, góp phần phát huy hiệu quả công năng của tủ sách cũng như hình thành văn hóa đọc trong cộng đồng các dân tộc. Được biết, thực hiện dự án 6 trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024, mỗi xã phường được xây dựng một tủ sách cộng đồng.
6 tháng đầu năm 2024, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng tỉnh Yên Bái đã phát hiện 240 IP có hành vi thực hiện rà quét mạng, 9 IP có hành vi kết nối tới máy chủ độc hại, phát hiện và xử lý 2.165 trường hợp máy tính nhiễm mã độc, phát hiện 2.227 trường hợp máy tính có lỗ hổng tại các cơ quan đơn vị. Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng tỉnh Yên Bái cũng đã khắc phục 9 sự cố máy tính kết nối với máy chủ mã độc, đồng thời thông báo đến các cơ quan đơn vị liên quan rà soát khắc phục đối với 327 lỗ hổng bảo mật, ảnh hưởng nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft theo hướng dẫn của Cục An toàn Thông tin. Nhằm đảm bảo an ninh thông tin và bảo vệ hệ thống mạng trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng và tập huấn kỹ năng tuyên truyền về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng cho trên 200 cán bộ công chức kỹ thuật, chuyên trách, bán chuyên trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các cơ quan đơn vị địa phương năm 2024. Qua đó đã hướng dẫn các học viên kỹ năng nhận diện và phòng chống hành vi lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời cung cấp chia sẻ thông tin về tình hình công tác an toàn thông tin, dự báo và khuyến nghị các nội dung cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Những năm qua không ít những tấm gương đảng viên trên địa bàn tỉnh vì cái chung đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới quần chúng nhân dân. Tính đến hết tháng 6 2024, Yên Bái có 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 70%. Lũy kế toàn tỉnh có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 4 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết quả này minh chứng cho sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đông đảo các đảng viên cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Phóng sự những đảng viên đi trước trong xây dựng nông thôn mới do nhóm phóng viên Đình Nguyên Xuân Quỳnh thực hiện sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn nội dung này.
Là địa phương vùng sâu vùng xa của huyện Lục Yên, xã Phan Thanh nằm tiếp giáp với hồ Thác Bà. Nhiều năm trước đây vì đường giao thông không thuận tiện nên việc phát triển kinh tế của người dân có nhiều khó khăn. Ông Vi Đình Vân, nguyên bí thư đảng ủy xã Phan Thanh là người luôn đau đáu và trăn trở về việc nâng cấp tuyến đường để mở ra cơ hội cho người dân tiêu thụ nông sản phát triển kinh tế. Từ khi huyện có chủ trương mở rộng mặt đường, người dân rất phấn khởi, đặc biệt khi đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy về kiểm tra khảo sát tuyến đường đã gợi ý mọi người cùng đóng góp để giải phóng mặt bằng, ý đảng hợp với lòng dân, nên các gia đình có tuyến đường đi qua đều vui vẻ đồng thuận. Với vai trò là một người đảng viên, nguyên lãnh đạo xã, ông Vân đã không ngần ngại tiên phong hiến cả nghìn mét vuông đất để mở rộng đường. Sau nghĩa cử này, đã có không ít người dân và đảng viên trong thôn cũng tự nguyện hiến đất, cây cối, đồi vườn mà không cần đến tiền đền bù để làm nên một con đường. Ông Vi Đình Vân, thôn trung tâm xã Phan Thanh, huyện Lục Yên cho biết:
Tôi dân phấn khởi lắm. Hỏi về giải phóng mặt bằng, đồng chí bí thư tỉnh ủy ấy có hỏi chúng tôi rằng là có bây giờ giải phóng mặt bằng nên không có đền bù các bác có làm được không? Bảo chúng tôi sẵn sàng. Nếu mà cần hiến bao nhiêu đất chúng tôi sẵn sàng luôn. Tôi năm nay 64 tuổi, sắp sửa bước sang tuổi 65 rồi. Mà cái hôm đồng chí bí thư tỉnh ủy về đây ấy, thì tôi may mắn được phát biểu cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước. Trong đó là cảm ơn bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Tôi phải rơm rớm nước mắt, phải muốn khóc lên. Bởi vì sướng quá, sung sướng quá. Có con đường đi lại, kinh tế xã hội địa phương phát triển quá.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nói:
Ở những kết quả trên đây đã thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết của các đồng chí trong chi ủy, đảng viên trong chi bộ đã cùng với toàn thể quần chúng nhân dân trong thôn chung sức đồng lòng nỗ lực phấn đấu vượt lên khó khăn, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thôn, của xã, của huyện Lục Yên cũng như của tỉnh Yên Bái nói chung. Mà nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay đó là lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên và nhân dân trong thôn nỗ lực phấn đấu để đưa thôn Thủy Văn về đích thôn nông thôn mới.
Chi bộ thôn Thủy Văn thuộc Đảng bộ xã Văn Hành có 29 đảng viên. Trong thời gian qua, nhờ có sự gương mẫu của những đảng viên mà chi bộ đã lãnh đạo nhân dân trong thôn nhiệt tình hưởng ứng phong trào dịch rào hiến đất làm đường. Đã có 86 hộ gia đình hiến trên 4.000 m2 đất mặt đường, phá rỡ trên 1.000 m2 vật kiến trúc, trên 3.000 cây cối hoa màu các loại với giá trị trên 1 tỷ đồng. Đặc biệt từ khi con đường mới hoàn thành, thôn Thủy Văn đã tăng tốc trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần để xã Văn Thanh về đích xã nông thôn mới vào cuối năm 2024, trước một năm so với nghị quyết đại hội đảng bộ xã đề ra. Ông Vi Văn Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Thanh, huyện Lục Yên cho hay.
Thì xã cũng đã xác định là đến năm 2025 là cơ bản là hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên là khi đến thời điểm hiện tại thì xã chúng tôi cũng đã được đầu tư tuyến đường mới khang trang. Thì đây cũng là một trong những cái động lực để các đồng chí để xã và bà con dân chúng tôi phấn đấu để hoàn thành các cái tiêu chí còn lại. Và chúng tôi cũng phấn đấu là về trước nghị quyết đại hội là một năm, có thể là vào cuối năm 2024 là chúng tôi sẽ về đích nông thôn mới.
Với quyết tâm trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2024, thời gian qua huyện Văn Yên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa các nguồn lực và đề ra lộ trình cụ thể để thực hiện. Với quyết tâm cùng thi đua, cùng sáng tạo, cùng trách nhiệm, cùng đổi mới và đích đến là xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Phong trào hai chung năm cùng một đích đến đã được đông đảo cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện hưởng ứng tham gia. Để thực hiện mục tiêu huyện đề ra, Đảng bộ xã Lâm Giang đã chỉ đạo chi bộ các thôn và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đề cao và phát huy vai trò chủ thể của người dân để phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất. Ông Vũ Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Giang, huyện Văn Yên cho biết.
Phải khẳng định vai trò của đảng viên của chi bộ cơ sở là đóng vai trò lòng cốt. Vì tất cả những phong trào mà từ cấp trên triển khai xuống cũng như là xã đề ra thì đều phải lấy ý kiến từ cơ sở. Và các đồng chí bí thư chi bộ rồi ban mặt trận công tác thôn là phải là người thực hiện trước. Và với đảng bộ xã Lâm Giang thì chúng tôi luôn xác định vấn đề cụ thể hóa nhiệm vụ và bắt tay chỉ việc để cho các thôn bản thực hiện, cũng như là để đảm bảo được cái chuyện vệ sinh môi trường thì chúng tôi đề ra những cái giải pháp chấm điểm thi đua đánh giá và không để cho các thôn bản là nằm im khi mà chúng ta không đôn đốc thực hiện.
Thực hiện lời dạy dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Với cách làm sáng tạo linh hoạt phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn của địa phương đã trở thành động lực và nền tảng tăng thêm sức mạnh đại đoàn kết, niềm tin của người dân với cấp ủy chính quyền địa phương. Tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, người dân đang hái chung tay làm đường với mong muốn mở rộng kiên cố các tuyến đường thôn ngõ xóm cho sáng xanh sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Hằng, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói:
trước khi nó là con đường đất rất là lầy lội, rất là khó đi. Bây giờ sau khi là có cái phương án mở con đường này là bà con đều ủng hộ và đồng thời là đóng góp. Vừa đóng góp vừa ủng hộ để làm cái con đường này. Từ khi làm con đường này xong là về nó rất thuận lợi vì là giao thông rồi kinh tế nó phát triển lên ấy. Nên là bà con rất là phấn khởi.
Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Thì hàng năm đều có tổng kết, sơ kết đảng bộ và đánh giá vai trò của các đảng viên trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì đều bầu chọn và tuyên dương đảng viên tiêu biểu. Và trên địa bàn xã, đảng viên cao tuổi như đồng chí Nguyễn Hữu Mạch, đảng viên cao tuổi của xã đều tham gia vận động con cháu để thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới. Và như ông Nguyễn Ngọc Mai cũng là đảng viên mà hiến đất xây dựng nhà văn hóa của trụ sở ủy ban xã, và còn nhiều những đảng viên khác là tại địa điểm có nhà văn hóa và trường học đều hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng.
Hành trình 13 năm xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Bình là đứng trước không ít khó khăn thách thức, nhưng trên nền tảng phát triển phát huy nội lực, sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, vận dụng kịp thời các chính sách, sự đồng lòng quyết tâm sáng tạo của hệ thống chính trị và đặc biệt là khéo léo trong công tác dân vận để khơi dậy sức dân, Yên Bình đã thu được thành quả quan trọng khi trở thành huyện thứ hai của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới. Từ năm 2023 đến nay, toàn huyện Yên Bình đã duy trì và thường xuyên thực hiện trên 1.000 buổi ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp với 75.000 lượt người tham gia, trong đó có hơn 15.000 lượt cán bộ công chức góp phần bê tông hóa trên 25 km đường giao thông nông thôn, trồng mới gần 26 km tuyến đường hoa cây cảnh, tu sửa phát dọn vệ sinh 800 km đường giao thông nông thôn, làm 30 km đường điện thắp sáng đường quê, giúp đỡ 37 hộ nghèo làm nhà, sửa nhà, tuyên truyền nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia chuyển đổi số. Những hoạt động thiết thực đó đã góp phần quan trọng tạo nên bức tranh nông thôn mới với những gam màu tươi sáng và sinh động. Ngày 6 tháng 2 năm 2024, huyện Yên Bình đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, về đích sớm hơn 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đề ra. Kết quả này là minh chứng cụ thể cho chủ trương đúng, cách thức triển khai hợp lòng dân của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và khẳng định chương trình xây dựng nông thôn mới đã hội tụ đầy đủ trách nhiệm, khát vọng thay đổi của cả hệ thống chính trị, của đảng viên đến mọi tầng lớp nhân dân. Ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng dân huyện Yên Bình nói:
Tập trung cao độ triển khai thực hiện một cách bài bản, hiệu quả, sáng tạo các cái giải pháp để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tập trung vào việc vận dụng và tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập cho nhân dân.
Phát huy được sức mạnh đoàn kết, tính chủ động sáng tạo, thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều gương điển hình tiên tiến. Sự gương mẫu đi đầu của các đảng viên đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong thôn trong xã mà đã rộng khắp ở nhiều địa phương. Trong đó, nhà nhà hiến đất dịch rào mà không đòi hỏi sự đền bù để mở mới, nâng cấp các huyết mạch giao thông. Sự phát huy dân chủ, tính tiền phong gương mẫu, tính tự lực tự cường và khát vọng chuyển mình đã làm nên cuộc cách mạng trong lòng dân để xây dựng những làng quê trù phú, góp phần to lớn để Yên Bái hiện thực hóa mục tiêu xanh hài hòa, bản sắc hạnh phúc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, nhận thức rõ những hậu quả và thiệt hại về kinh tế do dịch tả lợn châu Phi gây ra, đặc biệt không để dịch lây lan ra diện rộng, thị xã Nghĩa Lộ đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt phòng chống đẩy lùi dịch bệnh, giúp người dân yên tâm chăn nuôi.
Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại một số hộ chăn nuôi trên địa bàn thị xã thời gian gần đây, gia đình anh Vì Văn Hiền ở tổ dân phố Bản Nòng, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho đàn lợn nái và lợn thịt của mình. Với phương châm phòng bệnh là chính để bảo vệ đàn vật nuôi, anh đã thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường khi ra vào chuồng trại. Anh nói:
Gia đình em thì thường xuyên phun tiêu độc khử trùng chuồng trại, rắc vôi bột, không cho người lạ vào. Lúc nào mình đi vào trong chuồng trại thì mình đeo ủng găng tay, phải có đồ bảo hộ lao động. Trong thời gian tới thì em sẽ cố gắng cải thiện vấn đề trong chuồng trại, vệ sinh môi trường đảm bảo hơn.
Để ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi xâm nhập, thời gian này ngoài việc đảm bảo chuồng trại thoáng mát, sạch sẽ, được khử trùng tiêu độc 2 lần một tuần, gia đình anh Lò Văn Trương, thôn Nậm Tọ, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ còn lựa chọn nguồn thức ăn, xử lý chất thải theo hướng dẫn của cán bộ thú y thị xã hướng dẫn. Nhờ đó đàn lợn hơn 100 con gồm lợn thịt và lợn nái của gia đình anh sinh trưởng phát triển tốt. Anh Lò Văn Trương, thôn Nậm Tọ, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ:
Hiện nay thì gia đình đang thực hiện phòng chống dịch là rắc vôi bột này, với lại khử trùng thường xuyên, cứ tuần 2 đến 3 lần. Thời tiết nóng thì cứ phải là có điện giải cho nó ăn thường xuyên để kháng bệnh.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có tổng đàn lợn khoảng 52.600 con, phần lớn được các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Do đó, để chủ động ngăn ngừa phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thị xã đã xây dựng phương án triển khai các giải pháp ứng phó ngăn chặn, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã phường tăng cường kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, trong đó tập trung thông tin kịp thời chính xác tình hình dịch tả lợn châu Phi, khẩn trương khoanh vùng, bao vây và xử lý triệt để đối với các ổ dịch theo quy định. Ông Đinh Văn Inh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm:
Ủy ban nhân xã cũng đã xây dựng kế hoạch để công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Đến thời điểm hiện nay thì đối với dịch tả lợn châu Phi của trên địa bàn của xã cũng đã cơ bản được kiểm soát, đảm bảo không có lây lan ra diện rộng, và xã cũng có một cán bộ là thú y viên của xã cũng thường xuyên xuống thôn bản để nắm bắt và rà soát các hộ mà có nguy cơ cao để tuyên truyền vận động, thứ nhất là khử trùng bằng các hình thức như rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng theo cái quy định để đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch đề ra. Thì thời gian tới đối với ủy ban xã cũng sẽ tăng cường công tác chỉ đạo các thôn bản nắm bắt tình hình, rà soát để phun tiêu độc khử trùng, tránh dịch lây lan ra diện rộng.
Với tinh thần không chủ quan lơ là, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường tổ chức lấy mẫu giám sát bệnh dịch tả lợn châu Phi tại cơ sở, thành lập các đội phản ứng nhanh để chỉ đạo hướng dẫn xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện, quyết không để lây lan ra diện rộng.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, mô hình ngày thứ 5 cùng dân do Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên phối hợp với Bộ phận Phục vụ Hành chính công thị trấn triển khai từ đầu tháng 5 đến nay. Qua thời gian thực hiện, mô hình bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, được nhân dân đồng tình đánh giá cao, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Bà Vũ Thị Kim, tổ dân phố 2 thị trấn Mậu A đến Ủy ban nhân dân thị trấn để thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, được các cán bộ đoàn thanh niên là thành viên của đội thanh niên tình nguyện của thị trấn hướng dẫn các bước hoàn thiện, nên bà Kim nhanh chóng thực hiện các thủ tục giấy tờ liên quan, điều mà trước kia bà Kim cũng như nhiều người đã từng nghĩ là rất phức tạp, bà Kim cho biết.
Hôm nay là mà tôi xin đến làm cái thủ tục để gia hạn cái sổ đất ruộng ấy. Đến thì các đội đoàn viên hướng dẫn rất nhiệt tình và làm thủ tục được nhanh chóng, nhanh gọn. Vâng, rất là hài lòng với việc sự giúp đỡ đấy ạ.
Mô hình ngày thứ 5 tình nguyện hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính được Đoàn Thanh niên thị trấn Mậu A phối hợp cùng Bộ phận Phục vụ Hành chính công triển khai đi vào hoạt động từ đầu tháng 5 năm 2024. Theo đó, vào ngày thứ 5 hàng tuần, đội thanh niên tình nguyện gồm 5 thành viên sẽ tập trung tuyên truyền hướng dẫn giúp đỡ người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và các dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ thanh toán trực tuyến. Anh Bùi Trọng Hùng, bí thư chi đoàn tổ dân phố 2 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Vào thứ 5 hàng tuần thì nhóm tình nguyện bọn em thì sẽ cùng với lại bên hành chính công của thị trấn sẽ hỗ trợ giúp đỡ người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính công trực tuyến, nộp giấy tờ và trả giấy tờ, đặc biệt là với những cái người yếu thế, những người già neo đơn hoặc là người bệnh không di chuyển được thì chúng em sẽ hỗ trợ nộp giấy tờ và trả kết quả luôn tại nhà cho những người yếu thế.
Tuy mới đi vào hoạt động được gần 2 tháng nay, nhưng mô hình ngày thứ 5 cùng dân của tuổi trẻ thị trấn Mậu A đã được chính quyền và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao. Mô hình đã cụ thể hóa những việc làm hành động của đoàn viên thanh niên thị trấn trong công cuộc xây dựng thị trấn Mậu A, sớm trở thành đô thị văn minh, xây dựng huyện Văn Yên về đích nông thôn mới vào cuối năm 2024. Anh Trần Như Cường, bí thư đoàn thanh niên thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Từ lúc thành lập đến nay thì cơ bản chúng tôi cũng đã hỗ trợ được nhiều người dân trên mọi lĩnh vực. Thì trong thời gian tới đây thì cùng với các đồng chí trong tổ hỗ trợ hành chính công tại thị trấn Mậu A, sẽ tiếp tục là trau dồi các kinh nghiệm để học hỏi thêm với những cái phương pháp để làm sao mà để hỗ trợ người dân tối ưu nhất trong cái công cuộc hoặc là chuyển đổi số cũng như là đưa thị trấn trở thành đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy trong cuộc vận động 110 ngày đêm hướng về huyện Văn Yên là nông thôn mới, chuẩn nông thôn mới.
Cùng với hỗ trợ nhân dân, đội thanh niên tình nguyện của đoàn thanh niên còn đến hỗ trợ nhân dân tận nhà việc nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các trường hợp là người cao tuổi, hạn chế khả năng đi lại, người tàn tật, đối tượng ưu tiên khác. Qua thực hiện mô hình đã góp phần đơn giản hóa việc giải quyết thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức cá nhân, đem lại sự hài lòng của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số của huyện Văn Yên.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, Detec, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.